Phật sở hành xứ, quốc ấp khu tụ, mỹ bất mong hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phong dân an, binh qua vô dụng, sùng đức hưng nhân, vụ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tặc, vô hữu oan uổng, cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở. Kinh Khoa Chú tập 4A, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, thời gian ngày 9 tháng 3 năm 2014, địa điểm giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi ngài ở vào độ tuổi gần 90, các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nảy chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nảy chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nảy chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, tờ thứ 147. Chúng ta xem từ hàng thứ tư, ba hàng phía trước là câu tiết lục ra từ trong cái đoạn này. Cái này là khi chúng ta lần đầu tiên học tập Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa dùng. Hiện tại tổng hợp lại với nhau, cũng cung cấp cho đồng tu để làm tham khảo. Không thể hoàn toàn giảng tỉ mỉ có thể dùng cái phương pháp này. Hữu khế cơ giả, diệt ngụ khế hợp thời cơ chi nghĩa. Như Lai Thùy Từ Độc Lưu Thử Kinh, ư chư kinh diệt tận chi tối hậu bách niên. Chánh biểu thử kinh, năng khế ư đương tiện, cập vị lai chi xã hội giả. Phật pháp quyết định là khế lý, khế cơ. Lý là chân lý. Nếu như không khế lý, đó là ma nói, không phải là Phật nói. Lý chính là chân tướng sự thật, thật tướng các pháp. Pháp thân Bồ Tát chứng đắc, tuy là chứng đắc không viên mãn, đến Như Lai vậy thì mới chân thật viên mãn. Cho nên chúng ta học Phật nhất định phải y theo lời Phật đã nói. Cái này là điều kiện thứ nhất. Phật đã nói ra là cảnh giới của Phật, là chánh tri chánh kiến của Phật. Có lúc cùng cách nghĩ cách thấy của chúng ta không như nhau. Vào lúc này chúng ta phải biết cách nghĩ cách thấy của chúng ta sai rồi. Phật là tuyệt đối chính xác. Nếu đem cách nghĩ cách thấy của chính mình buông xả, chọn dùng chánh tri chánh kiến của Phật, đây gọi là học Phật. Chúng ta cùng Phật nghĩ không như nhau. Nếu y theo tri kiến của chính mình, không y theo giáo huấn của Phật, đây gọi là tự tạo nghiệp. Quyết định không thể trách Phật Bồ Tát. Cho nên tính quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đại sư Ngẫu Ích nói sáu cái tính. Cái thứ nhất là tin chính mình. Tin chính mình là tin cái gì? Không phải tin tri kiến của chúng ta. Là Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Chúng ta phải có tự tin vốn dĩ là Phật. Lục Tổ nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Cái vạn pháp này là toàn thể vũ trụ, cả thể vũ trụ. Cả thể vũ trụ từ đâu mà ra? Từ khởi tâm động niệm của chúng ta mà ra. Không khởi tâm không động niệm, chúng ta chính là Phật, vốn dĩ là Phật. Khởi tâm động niệm liền biến thành phàm phu. Vì sao vậy? Khởi tâm động niệm là mê. Không khởi tâm không động niệm là giác, giác mà không mê. Nếu chúng ta tin tưởng cái chân tướng sự thật này, Phật liền có thể giúp chúng ta quay về tự tánh. Phật có thể giúp chúng ta quay đầu là bờ. Chúng ta không có cái lòng tự tin này, đó là không có cái nhân thành Phật. Phật dạy bảo chúng ta Phật giúp chúng ta quay đầu, đây là duyên. Nhân là chính mình vốn có. Duyên là Phật Bồ Tát. Có nhân có duyên, quả báo liền hiện tiền. Quả báo này chính là thành Phật. Tịnh độ, thành Phật là phân ra hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất đến thế giới cực lạc. Cái giai đoạn thứ hai ở thế giới cực lạc thành Phật. Vì sao vậy? Phương tiện, dễ dàng, có thể bảo đảm chúng ta ngay đời này thành tựu. 48 nguyện của A-di-đà Phật rõ ràng, tường tận nói với chúng ta, cho dù chúng ta tạo năm nghịch mười ác, chỉ cần chân thật sám hối, chịu quay đầu. Vì sao không tái tạo? Niệm Phật hết thảy đều có thể giảng sanh. Đây là trong tám vạn bốn ngàn pháp môn không hề có. Cho nên phía trước nói cho chúng ta nghe, bổn kinh thù thắng ở khế cơ, khế lý. Cái đoạn này giảng khế cơ. Cơ là chỉ tất cả chúng sanh. Cái pháp môn này phổ độ tất cả chúng sanh, không bỏ sót một ai. Chỉ cần bạn chân thật tin tưởng, chân thật phát nguyện, sám trừ nghiệp chướng, vì sao không tái tạo? Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm, bạn liền có phần, bạn liền thành tựu. Ở đây nói với chúng ta, khế cơ, không chỉ nó khế căn cơ của tất cả chúng sanh, hơn nữa cũng khế hợp thời cơ. Thời cơ là cái gì? Thời tiết, thời đại. Xã hội của 3.000 năm trước, cái pháp môn này hữu dụng. Hôm nay 3.000 năm sau cũng hữu dụng. Thời đại 3.000 năm sau nữa vẫn hữu dụng. Không luận vào lúc nào, ở mọi lúc, vào mọi nơi, đều hữu dụng. Đây là tám vạn bốn ngàn pháp môn, không có pháp môn nào có thể làm được. Tịnh tông, niệm Phật, giảng sanh, bất thoái thành Phật, siêu diệt thời không, siêu diệt tất cả, không có chướng nạn. Trên kinh nói được rất rõ ràng. A-di-đà Phật từ bi vô tận, cảm đến tất cả chư Phật Như Lai ngay hiện tại nói pháp. Không có gì nào không nói kinh này. Hơn nữa, khi pháp vận của chư Phật kết thúc, tất cả chư Phật đều có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Đến khi pháp diệt, các kinh diệt hết, 100 năm sau cùng, kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn. Kinh Vô Lượng Thọ diệt sau cùng, đây chính là biểu pháp, chính là biểu thị kinh này có thể khế hợp với ngay hiện tại và đến xã hội tương lai, luôn hữu dụng. Khoa học hiện tại phát triển, nhân loại đầy đủ tri thức, rộng lớn, xã hội tiến bộ, mỗi người gánh vác trách nhiệm gấp bội. Đây là việc tốt, vẫn là có vấn đề. Tiến bộ của xã hội mọi người xem thấy, khoa học kỹ thuật phát triển, con người ở đời phải đức, phải tri, tiến bộ mới vững chắc, mới có hạnh phúc. Mới có thọ dụng chân thật. Nếu như chỉ đơn độc một phương diện tiến bộ, tri thức tiến bộ, đạo đức thì suy đồi. Giống như một người tay trái thì rất khỏe mạnh, tay phải thì tàn phế. Đích thực là có tiến bộ, thế nhưng không khỏe mạnh. Xã hội chúng ta ngày nay đã phạm phải cái tâm bệnh này. Khoa học tri thức phát triển, tri thức không ngừng thêm lớn, trí tuệ không có, kiếm khuyết trí tuệ. Cho nên xã hội tiến bộ là tiến bộ một phương diện, tiến bộ một gối một chân. Ngoài ra một gối một chân bị tàn phế rồi. Đây là tình hình xã hội ngày nay. Cho nên mỗi một người trên vai gánh vác trách nhiệm so với trước đây không biết phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Xã hội cổ xưa chúng ta người đều có quê hương. Quê hương người hiện tại nói đó là lạc hậu rồi. Tôi cảm thấy nó không phải là lạc hậu. Quê hương sau khi chiến tranh Trung Nhật kết thúc thì không còn, không còn tìm được nữa. Ở ngay trong 8 năm đó thì vẫn còn, không nhiều, rất ít. Quê hương cống hiến đối với một người là chân thật. Chúng ta là một phần tử của gia đình, công tác ở bên ngoài, gặp phải khó khăn, nhà của ta là hậu thuẫn rất đáng tin. Chúng ta thiếu kém tiền bạc, thiếu kém nhân lực, tài lực, vật lực, gia đình trợ diện, thật rất đáng tin. Không có bất cứ điều kiện gì. Đương nhiên mỗi một người khi công tác ở bên ngoài tiền kiếm ra được ngoài chi tiêu sinh hoạt thường ngày của chính mình, đều phải đưa về nhà. Nhà dùng những số tiền này phần nhiều là chứa xả nghiệp. Chúng ta từ xưa đến nay, xả nghiệp đáng tin nhất là gì? Là đất đai. Cho nên trong nhà tích chứa đất đai, núi rừng, núi có thể trồng cây, đất đai có thể trồng lương thực, hoặc là chính mình trồng, hoặc là cho người nông dân mướn trồng. Cho nên gia đình có hàng sản, có sản nghiệp, có thể chăm sóc một tộc người này. Tuổi tác già rồi, không thể tiếp tục công tác, về nhà, trở về quê hương. Về quê hương là cuối đời rồi. Cuối đời là hạnh phúc mỹ mãn, chân thật. Một người hưởng phước là lúc nào? Tuổi già. Về quê hương hưởng phước, nhà chăm sóc bạn, quyết không phải là viện dưỡng lão, nương tựa người khác, không phải vậy. Nhà, nhà phụ trách dưỡng già, nuôi trẻ. Lịch sử chúng ta mấy ngàn năm, đời đời kiếp kiếp, thánh hiền quân tử đều là trong nhà bồi dưỡng mà thành. Cho nên chúng ta từ nhỏ sanh ra, đích thực nó chính là một tổ chức xã hội. Nó là đại gia tộc, không phải gia đình nhỏ. Một cái nhà đó có mấy trăm người. Cái chế độ này tốt, cái chế độ này không lạc hậu. Hiện tại thì nhà không còn nữa, đời sống chúng ta không có bảo đảm. Gặp phải khó khăn ai giúp đỡ bạn? Kinh tế gặp phải khó khăn, đúng vậy, là có thể đến ngân hàng để vay tiền. Vay tiền ngân hàng nhất định phải có thế chấp, có bảo đảm. Không có bảo đảm, họ đem tiền cho bạn vay, bạn không thể trả thì họ phải làm sao? Không phải là việc dễ dàng. Chỉ có nhà gặp phải khó khăn, gia đình chi viện cho bạn, không mang theo bất cứ điều kiện nào. Tuổi tác của tôi lúc nhỏ còn thấy qua loại gia đình này, còn ở trong đại gia đình này mấy năm. Đại cái ở qua 5-6 năm khi còn nhỏ, có ấn tượng sâu sắc, rất là ngưỡng vọng đối với loại hình thái này của thời xưa, rất là lưu luyến. Người vào thời xưa từ nhỏ đã nhận qua giáo dục luân lý đạo đức, cho nên người tuyệt đại đa số là trung hậu thành thật, không giống như người hiện tại. Việc này không thể trách người hiện tại. Người hiện tại không có dạy bạn. Cũng giống như Phật đã nói qua trong bộ kinh này, tiên nhân vô tri. Tiên nhân ở đây là trưởng bối của bạn, cha mẹ của bạn, ông bà nội, ông bà cố nội. họ không biết được, không nhận biết đạo đức, thậm chí không tin nhân quả, không có người dạy bạn. Ngày nay bạn làm sai việc, không thể trách bạn. Bạn không có học, trách bạn là sai lầm. Nếu như bạn học rồi thì có thể trách bạn, không có học phải lượng thứ bạn. Bạn vô tri, đáng thương. Xã hội ngày nay phổ biến không nói luân lý, không nói đạo đức. Vì sao vậy? Đó là mê tín. Cổ thánh tiên hiền đều không nói. Vì sao vậy? Cho là lạc hậu rồi, họ không theo kịp thời đại. Khoa học kỹ thuật hiện tại, họ làm sao có thể theo kịp? Khoa học kỹ thuật đơn phương tiến hành. Khoa học gia nói với chúng ta, nếu như khoa học không ngừng tiến bộ, sau 50 năm trên địa cầu này không thích hợp loài người tồn tại. 50 năm rất nhanh. Lời nói này có thật hay không? Chúng ta bình lặng mà nghĩ tưởng là thật. Chúng ta từ quá khứ, chiến tranh kết thúc hơn 60 năm rồi. Hơn 60 năm này chúng ta tưởng tượng xem, lấy 10 năm, 10 năm lại so sánh, chân thật là trượt xuống dốc. Một cái 10 năm không bằng cái 10 năm trước. Ngày nay trên thế giới này bao nhiêu, chúng ta gọi là phần tử tri thức, đối với xã hội còn có thể hồi phục an định hòa bình hay không? Một chút lòng tin cũng không có. Đây là một sự việc thật là đáng sợ. Năm 1970, tiến sĩ Thang Ân Tỷ nước Anh còn kêu gọi những nhà khoa học này, những thứ khoa học không cần thiết thì không nên phát triển. Lão nông thương tài, cần yếu là có giúp ích cho đời sống, không cần yếu hướng thái không phát triển, thăm dò ngoài thái không, đây đều là không cần thiết, tốn phí quá nhiều, không có lợi ích thực tế đối với chúng ta. Đề xướng hồi phục nông canh truyền thống, không có người tiếp nhận, không có người tin tưởng. Người phương Tây chân thật có trí tuệ, họ thấy được rất rõ ràng những nhu cầu bức thiết ngay hiện tại của chúng ta. Chân thật có thể cứu xã hội là giáo dục gì? Giáo dục nhân quả. Chính ngay gần chúng ta, Tạ Tổng Hồ Châu, 3 năm gần đây ông tổ chức luận đàn, hoàn toàn nói giáo dục nhân quả, sinh ra hiệu quả rất lớn. Loại giáo dục này ngày nay toàn thế giới đều cần thiết. Luân lý đạo đức họ không tin tưởng. Nhân quả bày ngay trước mắt của bạn, bạn hơi bình lặng một chút, bạn liền có thể thấy được. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Đích thực có đời này, có đời sau. Bạn phải đem sự việc này làm cho rõ ràng. Bạn khởi tâm động niệm, tự nhiên liền sẽ thúc liễm. Nghĩ tưởng chính mình, hành vi tạo tác đều là quả báo của ba đường ác. Họ làm được rất thành công. Cái lớp này của ông chúng ta đều phải nên tham dự, đều phải nên học tập. Đích thực chúng ta cần đến loại giáo dục này. Ông hoàn toàn dùng đĩa quan, không có thầy giáo. Sưu tập rất nhiều tư liệu, nhân quả báo ứng hiện tiền. Như vậy bạn có thể không tin được hay sao? Không phải trong cổ điển đã nói hiện tiền. Sự thật rất là sống động. Mọi người nghe rồi, chân thật, tâm lo sợ sanh khởi lên. Khởi tâm động niệm đích thực có thúc liễm. Đây là chúng ta ở chỗ này nói, có một điểm thực nghiệm. Phục hưng truyền thống văn hóa phải dựa vào giáo dục, nhân quả làm nền tảng. Có giáo dục nhân quả mới có thể có giáo dục đạo đức. Có giáo dục đạo đức, không có giáo dục nhân quả, cái giáo dục đạo đức này không thể thực tiễn. Vì sao vậy? Trong não người có cái quan niệm, cái giáo dục đạo đức này là hậu rồi. Hiện tại là thời đại gì? Còn đi nói cái gì hiếu thân tôn sư của người xưa? Không nói. Thế nhưng hiểu được giáo dục nhân quả, không dám không hiếu thuận, không dám không tôn trọng trưởng bối. Biết được đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức phải làm từ chỗ nào? Từ hiếu thân kính lão, phải làm từ chỗ này. Kinh này khế cơ, cho dù ở vào xã hội ngày nay vẫn là hữu dụng. Chúng ta đọc đoạn văn phía sau. Tiếp theo xem cố hàm ứng. Quảng học đa năng, cúc cung tận tụy, tham gia kiến thiết tạo phước nhân dân, thực hiện nhân gian tịnh độ. Học Phật không lạc hậu. Vãng cận Thái Hư Pháp Sư đề xướng nhân gian tịnh độ. Tầng tường dẫn Vô Lượng Thọ Kinh văn cú. Cái gì thử kinh song chiếu thế xuất thế gian, tường thị chân tục nhị đế. Đây chính là trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, đối với pháp thế xuất thế gian đều nói được rất rõ ràng. Phù Tịnh Tông chi diệu, tại ư bất ly Phật pháp nhi hành thế pháp, bất phế thế pháp nhi chứng Phật pháp. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm ra cho chúng ta xem. Ông cả đời làm nông, khai hoang đất trống trồng núi hoang. Ông khai phá nó ra để trồng lương thực. Một người cả đời 92 năm, ông chỉ một mình khai phá đất hoang. Chúng ta xem thấy báo cáo có hơn 100 mẫu. Diện tích khả quan. Trồng lương thực, trồng rau cải, trồng trái cây. Chăm sóc mấy ngàn người, mấy vạn người. Đây là thế pháp. Một câu Phật hiệu, không ngày nào quên đi. Đó là Phật pháp. Kinh điển trong tâm niệm Phật, làm cỏ niệm Phật. Không chướng ngại niệm Phật. Niệm Phật không chướng ngại làm việc, làm việc không chướng ngại niệm Phật. Cũng giống như Lục Tổ Đại sư Huệ Năng ở Hoàng Mai 8 tháng. Bốn câu này cũng là do Ngài viết ra. Sự việc mà Ngài đã làm ra, giả gạo bữa củi. Đạo tràng của Ngũ Tổ lúc đó có mấy ngàn người, mỗi ngày phải ăn cơm, mỗi ngày phải đốt lửa. Ngài là xuất thân tiều phu, đây là bổn hạnh của Ngài. Mỗi ngày bữa củi giả gạo, cúng dường đại chúng. Bữa củi giả gạo không chướng ngại tham thiền. Thiền là cái gì? Trong không động tâm, ngoài không dính tướng. Cho nên Ngài làm được rất năng động, làm được rất hoan hỷ. Đến chín mùi rồi, không có người biết. Ngũ Tổ biết được, Ngài chính mình biết. Ngũ Tổ nêu lên muốn truyền pháp, chính mình già yếu rồi, muốn truyền y bát. Tại vì sao Ngài sớm không nói, trễ không nói? Muốn nói vào lúc này. Vào lúc này người kế thừa chín mùi rồi, huấn luyện 8 tháng thì thành công. Bạn thấy Ngài ở trong đạo tràng 8 tháng. Trong đạo tràng có thiền đường, Ngài chưa đến ngồi qua một cây hương. Đạo tràng cũng có giảng đường, Ngài chưa từng nghe kinh qua một lần. Ngài tham là cái gì? Chính là trong không động tâm, ngoài không dính tướng. Mỗi ngày làm việc, mỗi ngày phục vụ, đối nhân tiếp vật, đều là đang dùng công. Chân thật buông xả, buông xả chấp trước, buông xả phân biệt, buông xả khởi tâm đồng niệm. Nếu như vẫn còn khởi tâm đồng niệm thì không thể minh tâm kiến tánh. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Lão Hòa Thượng truyền pháp yếu cho loại người này, họ làm được rồi. Lão Hòa Thượng đưa ra một đề mục, bảo mọi người đem cảnh giới của chính mình viết ra một bài kệ cho Ngài xem. Đây là khảo thí. Thần Tú Đại Sư làm ra một bài kệ. Đại sư Huệ Năng thấy ra Thần Tú chưa kiến tánh. Tại vì sao? Còn dính tướng. Thân là cây bồ đề, dính tướng rồi. Tâm như đại gương sáng, cần phải thường lau chùi, chớ để bám bụi trần. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Đại sư Huệ Năng đem nó sửa lại. Bồ đề không có gốc, gương sáng không có đài, vốn dĩ không một vật chỗ nào dính bụi trần. Đây là ngũ tổ cần. Cho nên canh ba nửa đêm triệu kiến Ngài, bảo Ngài đến Thất Phương Trượng nói đại ý Kinh Kim Cang cho Ngài nghe, làm ấn chứng cho Ngài giảng đến Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm. Ngài đại triệt đại ngộ, nói ra năm câu. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đến nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Ngũ tổ nghe qua nói được rồi, không cần phải nói nữa. Vì sao vậy? Đều thông rồi. Một kinh thông tất cả kinh thông. Bảo Ngài nửa đêm rời khỏi. Vì sao vậy? Đố kỵ chướng ngại. Bảo Ngài ẩn tích đi, đợi đến thời tiết nhân duyên chín muồi. Ngài ẩn núp ở trong nhóm thợ săn 15 năm. Sau 15 năm, mọi người đều quên đi sự việc này. Người không phục đại khái cũng giảng sanh rồi. Vào lúc này xuất hiện ở trong sự Phật giáo chúng ta, làm ra thành tích huy hoàng. Thiền Tông từ Tổ sư Đạt Ma, một đời truyền một người, truyền đến Ngài đều là đơn truyền, chỉ một mình Ngài truyền cho 43 người. Trong lịch sử Thiền Tông không có người thứ hai. Trước Huệ Năng không có người như vậy, sau Huệ Năng cũng không có người như vậy. Không biết chữ, không có đi học, thế pháp cùng Phật pháp là một pháp, không phải hai pháp. Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng không lìa Phật pháp mà hành thế pháp, không phế thế pháp mà chứng Phật pháp. Hải Hiền, Hải Khánh, hai vị pháp sư này cũng là như vậy. Nhân trì danh chi pháp, tối vi phương tiện. Tùy địa khả tu, hà đại độn nhập sơn lâm. Tông môn, vì thì phải là người thường thường căn. Không phải người thường thường căn thì không hữu dụng. Thế nhưng Tịnh Tông, thượng trung hạ gồm nhiếp ba căn. Thành tựu giảng sanh thế giới Cực Lạc không thấp hơn đại sư Huệ Năng. Cho nên thiền, con đường đó chúng ta chắc chắn không làm đến được. Thế nhưng tịnh, con đường này khẳng định đi được thông. Người phải cứu chính mình, không cứu chính mình chắc chắn đọa vào vô gián địa ngục. Chúng ta bình lặng mà suy xét, chúng ta sinh thời, sinh hoạt, làm việc, đối người, tiếp vật, hữu ý, vô ý, đã làm sai bao nhiêu việc. Ở trong nhà Phật, năm nghịch mười ác chính là tội địa ngục. Bạn từng điều mà nghĩ. Sát sanh, mười ác, trộm cắp, tà dâm. Dâm nghĩa rộng là quá đáng. Không luận việc gì làm vượt quá mức thì đều gọi là dâm. Vọng ngữ, hai chiều, thêu dệt, ác khẩu, tham sân si. Tuy là không phải tội năm nghịch nghiêm trọng như vậy, bất hiếu cha mẹ so với giết cha mẹ thấp hơn một bậc. Không kính lão sư, xem thường Phật pháp. Lời của lão sư Lý nói càng khó nghe, gọi là tiêu khiển Phật pháp. Họ là đến học Phật chăng? Không phải, đến để tiêu khiển. Không phải thật học. Tội lỗi này chính là địa ngục. Phá hòa hợp tăng, chúng ta có làm hay không? Chính mình bình lặng, phản tỉnh thì liền biết bạn ngay đời này đi là con đường nào. Mười pháp giới, mười con đường đang ở trước mặt bạn, bạn đi là con đường nào? Có thể che giấu người, không thể che được nhân quả. Không thể che được Phật Bồ Tát, không che được thiên địa quỷ thần. Tiến sĩ tu giám Hoa Kỳ nói với chúng ta, thiên địa vạn vật không có thứ nào là không có linh tánh. Việc này Phật Kinh có thể làm chứng minh, lượng tử lực học làm chứng minh. Đó chính là bất cứ hiện tượng vật chất nào thấy đều đủ năm uẩn. Nó có thọ tưởng hành thức. Thọ là cảm nhận. Cũng chính là nói, ngày nay chúng ta gọi là có cơ thể, là sống không phải là chết. Bất cứ một vật nào, một hạt phi trần, một cây cỏ nhỏ, nó là sống. Nó có thể thấy, có thể nghe, khởi tâm động niệm của chúng ta nó đều biết. Bạn có thể che giấu ai? Người hiểu rõ những chân tướng sự thật này chắc chắn không thể khởi ý niệm hại người, chắc chắn không thể làm việc có lỗi với người. Vì sao vậy? Có quả báo. Khởi tâm động niệm trước tiên nghĩ đến quả báo. Ý niệm này của ta, ta làm sự việc này, quả báo hiện tiền tương lai là thiện là ác. Bạn xem nó nghĩ rõ ràng, bạn mới bắt tay vào. Nếu không mà nói, tương lai đọa vào ba đường ác, hối hận không kịp. Thật đáng sợ. Gặp được Tịnh Tông là đại hạnh. Chỉ có Tịnh Tông có thể đới nghiệp giảng sanh. Chỉ có Tịnh Tông có thể xám trừ tội nghiệp, vô gián địa ngục. Thế nhưng vậy thì phải thật làm. Nếu như vẫn là lừa gạt Phật Bồ Tát, tội tăng thêm một cấp. Tùy lúc có thể tu, tùy lúc có thể niệm, không cần ở núi. Người thời xưa tu hành, đây là Phật dạy chúng ta. Phàm phu chúng ta nghiệp chướng rất nặng, không ngăn được cảnh giới bên ngoài cám dỗ, chúng ta sẽ khởi ác niệm. Cho nên xây đạo tràng phải xây ở trong núi sâu, chỗ không có dấu chân người. Trên núi rất không thuận tiện, không có công cụ giao thông, lối mòn dễ đi. Vì sao vậy? Chính là tránh bị nhiễu loạn. Cho nên chọn lựa những nơi này, bất lao bế quan án tọa. Bế quan cũng là xa lìa quấy nhiễu. Án tọa là thiền định trong thiền đường. Tọa hương cho nên không cần phải những hình thức này. Ở mọi lúc và mọi nơi thấy đều có thể tu hành, chính là một câu Phật hiệu không gián đoạn. Không luận làm bất cứ việc gì, không quên niệm Phật. Không luận làm cái gì, sau khi làm xong không để ở trong tâm. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Đây gọi là Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp cùng Thế Pháp có thể song hành, không chướng ngại nhau. Phía sau nói rất hay. Đảng phát, quảng đại, giác tâm. Nhất hướng chuyên niệm danh hiệu, hạ chí thập niệm, nhất niệm, diệt đắc giảng sanh. Đây hoàn toàn là thật. Một niệm, mười niệm, đây là nói lúc lâm chung. Niệm Phật sự việc này, tôi nhắc nhở đồng tu, khuyến khích đồng tu phải học Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Lâm chung chính mình làm chủ, không cầu người khác trợ niệm. Đây là nói rõ một sự việc gì? Trợ niệm không đáng tin. Trợ niệm sợ nhiễu loạn. Lão Hòa Thượng giảng sanh chọn lựa vào lúc nửa đêm, mọi người đều ngủ nghỉ rồi. Đợi các vị vừa ngủ nghỉ hết thì ngày ra đi, không có chút quấy nhiễu nào. Việc này quá quan trọng. Chúng ta hy vọng người khác trợ niệm, đến lúc đó không có người nào đến trợ niệm thì phải làm sao? Vậy chẳng phải lại đi đến ba đường rồi sao? Nhất định phải có thể chính mình làm chủ được mới không việc gì. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.